Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 8 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Trong tháng 7, thị trường bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục khởi sắc. Là người bị ảnh hưởng trực tiếp chất độc da cam dioxin, ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên, luôn hiểu thấu nỗi đau của các nạn nhân nên dành trọn tâm huyết quan tâm giúp đỡ họ. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai hàng loạt các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên môi trường số. Chuyên mục Cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 8 tháng 8, tại Thành ủy Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh vai trò đầu tàu, trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa của tỉnh. Bởi vậy, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, đáp ứng yêu cầu kiện toàn công tác tổ chức cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cân nhắc kỹ lưỡng trên tinh thần lựa chọn đúng cán bộ đủ đức đủ tài để tham gia đảm nhiệm chức vụ chủ chốt của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Đồng chí tin tưởng và kỳ vọng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Linh sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Linh khẳng định bản thân sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đưa thành phố tiếp tục bứt phá hơn nữa trong thời gian tới. Trong tháng 7, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc. Các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, mở rộng các kênh bán hàng tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 7 đạt 4.622 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt trên 196 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 4.415 tỷ đồng, tăng gần 37%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 10 tỷ đồng, tăng trên 39%. Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt 29.000 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của các chuyên gia, kinh tế phục hồi, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao trở lại đã tạo đà mạnh mẽ cho ngành thương mại dịch vụ của tỉnh tăng tốc sau khoảng thời gian dài bị tác động bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo Cục Thống kê tỉnh, tình hình giá cả của nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ đến mức tiêu dùng của người dân trong thời gian tới. Do vậy, ngành chức năng của tỉnh cần chủ động bám sát tình hình diễn biến thực tế, đảm bảo đủ nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ người dân, tiếp tục có những giải pháp kích cầu tiêu dùng các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Ngày 7 tháng 8, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Hùng Phát Việt tổ chức chương trình Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu năm 2022 tại xã Linh Sơn và xã Đồng Liên. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chơi các trò chơi dân gian. Đặc biệt trong chương trình, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Hùng Phát Việt đã tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã Linh Sơn và Đồng Liên. Thành đoàn Thái Nguyên, Hội đồng đội thành phố tặng 1.000 khẩu trang cho trường tiểu học và trung học cơ sở Linh Sơn và Đồng Liên. Ngày Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu năm 2022 được thành đoàn chỉ đạo 100% xã phường tổ chức đồng loạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thông qua hoạt động này sẽ có thêm nhiều thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, tiếp sức và hỗ trợ, tạo động lực giúp các em vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện. Ngày khai giảng năm học mới 2022-2023 sẽ được tổ chức trên toàn quốc vào ngày 5 tháng 9 và học sinh tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần. Ngày 5 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên toàn quốc. Theo khung kế hoạch này, ngày khai giảng được tổ chức vào ngày 5 tháng 9. Học sinh tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Học kỳ 1 sẽ kết thúc trước ngày 15 tháng 1 năm 2023. Kế hoạch giáo dục học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các địa phương xây dựng kế hoạch thời gian năm học theo nguyên tắc phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương và phải bảo đảm số tuần thực học như sau. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần. Đối với giáo dục thường xuyên, thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông, các lớp 8, lớp 9 trung học cơ sở và lớp 11, lớp 12 trung học phổ thông có 32 tuần thực học, mỗi học kỳ có 16 tuần. Các lớp 6, 7 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông có 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, gồm ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến có 1.094,7m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm có 2.035,4m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 4,29 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến hai hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với hai hộ gia đình trên, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã có mặt tại thực địa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đồng ý giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận tiền. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí bàn giao mặt bằng thửa đất số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 231m2, loại đất LUK, đất lúa, thửa đất số 2756, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 1804,4m2, loại đất ONT cộng CLN, đất ở nông thôn và đất cây lâu năm. Gia đình nhất trí bàn giao phần đất xung quanh nhà ở chính, phần nhà ở chính, bếp gia đình chưa bàn giao. Gia đình đề nghị khi nào dựng xong nhà tạm để ở thì bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, là người bị ảnh hưởng trực tiếp chất độc da cam dioxin, ông luôn hiểu thấu nỗi đau của các nạn nhân nên dành trọn tâm huyết quan tâm giúp đỡ họ. Ông là Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên. Phản ánh của cộng tác viên Phương Thơm. Ở tuổi 75, ông Phúc còn minh mẫn, nhớ họ tên từng hội viên trong Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin của thành phố. Hiện thành phố có hơn 2.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 1.964 nạn nhân trực tiếp, 176 nạn nhân gián tiếp. Quê ở huyện Phú Bình, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1966, thanh niên Nguyễn Văn Phúc lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ông nghỉ hưu năm 1992, đeo quân hàm thượng tá. Về sinh sống tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, ông Phúc tham gia ban chấp hành, làm chủ tịch hội cựu chiến binh xã. Năm 2018, ông được các hội viên tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam xã Quyết Thắng. Ông Phúc ngậm ngùi nói, là người ảnh hưởng trực tiếp chất độc da cam và nhiều năm đảm nhiệm công tác hội, tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh bất hạnh do chất độc da cam mang lại. Lòng tôi luôn quặn đau, càng thôi thúc tôi muốn làm nhiều việc để giúp đỡ các nạn nhân. Nhiều nạn nhân chất độc da cam ở xã Quyết Thắng vẫn nhắc đến ông với sự biết ơn. Đó là những trường hợp không đủ giấy tờ hợp lệ để sát hưởng chế độ da cam. Ông Phúc đã đồng hành giúp họ hoàn chỉnh hồ sơ để sát hưởng trợ cấp. Ông tích cực vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ kinh phí làm nhà cho những đối tượng là nạn nhân chất độc da cam khó khăn về nhà ở. Nhắc đến ông, bà Phạm Thị Nụ, vợ của ông Hà Quang Vinh, xóm Cây Xanh, là thương binh, nạn nhân chất độc da cam, có hai con ảnh hưởng chất độc da cam, cho biết. Ngoài thường xuyên thăm hỏi, động viên về mặt tinh thần, ông Phúc còn vận động các tổ chức hỗ trợ gia đình tôi xây dựng được ngôi nhà vững chãi. Năm 2010, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên thành lập. Ông Phúc được bầu làm chủ tịch hội. Trên cương vị này, ông cùng tập thể ban chấp hành hội thực hiện tốt chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với địa phương hỗ trợ hội viên làm và sửa chữa nhà ở, tặng xe lăn, giúp đỡ hội viên làm kinh tế, hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2011 đến năm 2021, hội đã vận động quỹ, đề nghị hỗ trợ làm mới 17 nhà, sửa chữa 32 nhà, trợ cấp đột xuất cho các đối tượng là nạn nhân bị thiên tai, sức khỏe yếu với 89 lượt người được trợ cấp. Phối hợp với Hội cựu chiến binh tổ chức tang lễ cho 754 hội viên qua đời, phối hợp với Hội chữ thập đỏ, các bệnh viện, công ty thuốc và thiết bị y tế, các tổ chức y tế tình nguyện khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.800 lượt hội viên với tổng giá trị gần 15 tỷ đồng. Ngoài tích cực hoạt động hội, ông Nguyễn Văn Phúc còn là tấm gương lao động cần mẫn, đáng để nhiều người học tập. Ông tâm huyết với việc làm vườn, chăn gà, nuôi ong lấy mật, mỗi năm thu về khoảng 80 triệu đồng. ngôi nhà của gia đình ông luôn đầy ắp tiếng cười, là địa chỉ lui tới của nhiều hội viên nạn nhân chất độc da cam, dioxin.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm người dân và doanh nghiệp phải là đối tượng được thụ hưởng thành quả từ công cuộc chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai hàng loạt các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên môi trường số. Năm 2021, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Thái Nguyên mới chỉ đạt 29%. Trong số nhiều giải pháp cải thiện kết quả này, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập hơn 2.000 tổ công nghệ số cộng đồng, bao phủ 100% các xã phường, thị trấn để hỗ trợ người dân bước vào môi trường số. Để đạt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến lên 55%, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giao chỉ tiêu cho từng sở, ngành, địa phương. Đến hết quý 2, theo thống kê, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 toàn tỉnh đạt trên 59%. Đáng chú ý, ngành nông nghiệp đạt trên 99%, huyện Võ Nhai đạt trên 85%. Ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho hay.
Thông qua cái việc giải quyết các thủ tục hành chính mức độ 4 này thì cũng tạo điều kiện thuận lợi, hạn chế cái việc là đi lại, hạn chế được cái việc tiếp xúc. Và đặc biệt vừa rồi là chúng tôi yêu cầu là đề nghị là các cái địa phương niêm yết công khai tất cả các cái mã QR code để tạo điều kiện cho nộp các cái khoản phí, lệ phí.
Hiện nay Thái Nguyên đã cung cấp trên 1.000 thủ tục hành chính mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy, về cơ bản, hạ tầng sẵn sàng đáp ứng. Mới đây, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chính thức thông qua nghị quyết quy định về việc giảm 50% phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên toàn tỉnh. Đây được coi là chính sách khuyến khích, động viên người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ông Phạm Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh.
Tính đến nay, cả Việt Nam 63 tỉnh thành của chúng ta này có 5 tỉnh thành ban hành cái chính sách tương tự. Đấy là Thành phố Hồ Chí Minh, đấy là Lạng Sơn, đấy là Quảng Nam, đấy là Quảng Ngãi và đấy là Thái Bình, đây là tỉnh thứ 6. Đây cũng là một trong những cái giải pháp mà được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin Truyền thông là cũng khuyến nghị các tỉnh thành nên quan tâm, lưu tâm tính đến các biện pháp tài chính giảm cái chi phí khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Dịch vụ công trực tuyến được xem là giải pháp then chốt trong lĩnh vực cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt, Thái Nguyên đang từng bước hướng tới xây dựng môi trường số là kênh cung cấp dịch vụ công chủ yếu cho người dân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Tel (INGS) phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông INGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường, ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTC của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo, giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.